đến cái thứ hai, ứng dụng giác ngộ tri hữu để tu. Tri hữu là biết mình có tánh giác, tánh giác tức là ông chủ thịt của mình, quên tánh giác là đã mất ông chủ, chính là mất mình. Sống mà mất mình hay không biết mình sống, không phải là không phải vô minh là gì? Đối trị cái vô minh, cái vô minh này, thiền sư hằng nhớ ông chủ của mình, lối nhớ ông chủ bằng cách sáu căn trí xuất với sáu trần mà không chạy theo sáu trần, hằng sống với sáu đường hào quang sẵn có của mình. Cho nên nói thấy sắc không dính sắc, nghe tiếng không kẹt tiếng, bởi thường sống với ông chủ của mình nên ngoài không bị năm tầng chiếm ngủ, tâm không bị pháp tầng chiếm lôi. Đó là chỗ tâm như nên cảnh như. Chính chỗ này ông Bàn Long Quẩn có kệ: đáng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường duy nghĩa, thiết như bất họa sư tử hống, cáp tợ mộc nhân sáng quả điểu, mộc nhân bản thể tự vô tình, quả điểu cùng nhân diệt bất kinh, tâm cảm như như chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Dịch nghĩa: chủ tự vô tâm cùng vạn vật, ngại gì vạn vật thường duy nhiễu, sâu sắc chẳng sợ sư tử giống, giống như người gỗ xem chim vẽ. Người gỗ bản thể tự vô tình, chim vẽ gặp người cũng chẳng kinh, tâm cảnh như như chỉ thế ấy, nào sợ bồ đề đạo chẳng thành. Ông chủ là mình, làm sao mình nhớ? Nghĩa là chúng ta mắt thấy sắc, biết mình có tánh thấy, tai nghe tiếng, biết mình có tánh nghe, mũi ngửi mùi, biết mình có tánh ngửi, vân vân. Cái gì chạm đến đều biết có mình. Ông chủ đang tiếp xúc với sáu tầng ấy, thằng nhớ ông chủ như vậy thì đâu có chạy theo sáu tầng. Ông chủ khi tiếp xúc với sáu tầng, tuy không biết mà tuy thường biết mà không có vọng, không được. Thường biết rõ ràng mà lặng lẽ, không gọi là như. Thường nhớ ông chủ gọi là niệm chân như, hoặc nói nhất niệm vạn niên, hoặc nói bất ly đưa niệm, chỉ một niệm hiện tiền mà không rơi vào phân biệt. Xong chúng ta dễ lầm chủ niệm, ở trên nó niệm khởi hay vọng niệm, chủ niệm này là tâm vọng động vừa dấy lên. Ở đây nó niệm chân như, chủ niệm này là nhớ, hằng nhớ sống với tâm chân như gọi là niệm chân như. Hay nhớ ông chủ cũng đồng một chủ niệm mà nghĩa dùng khác nhau. Một hình ảnh linh động nhất về lối tu này như: thường xuyên khi nghe, mỗi ngày thường ngồi trên tảng đá, lâu lâu tự gọi ông chủ, tự đáp dạ, tự nhớ tỉnh tỉnh chứ để người lừa. Vừa quên ông chủ là bị tần cảnh bên ngoài và pháp tần bên trong lôi đi, tức bị người lừa. Phải hành tỉnh hành giác mới khỏi bị người lừa. Hành sống với ông chủ đến khi thuần thục rồi, đạo bồ đề hiện tiền còn gì lo ngại. Lại nữa, đối cảnh tâm không chạy theo cảnh, niệm giới lên không theo niệm, hành liễu tri mà lặng lẽ là sống với ông chủ. Ông chủ là cái hành liễu tri nơi toàn thân, không bị cảnh dẫn thì ông chủ ngồi sờ trong nhà, khỏi cần kiếm tìm tưởng nhớ chi cả. Sống được như vậy thì đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền. Nên nói hái củi lặt rau, thổi cơm gánh nước đều là thiền. Tóm lại, hai phần đốn ngộ kiểm tu trên, tuy nói tu mà không có tu, vì đã tu là sửa sang bồi bổ, tánh giác không chứa mạo làm sao sửa sang. Hơn nữa tánh giác chẳng sanh chẳng diệt, nếu còn có tu là còn tạo tác, tức là còn sanh diệt. Đã không tu thì làm gì có chứng, khi người tu hoàn toàn sống được với tâm thể như như, gọi là chứng đạo hay thành đạo, không sự thật, có chứng cái gì, có thành cái gì, chẳng qua sống viên mãn với tâm thể của mình thôi. Tuy nhiên như thế, nói không tu mà tu, vì khéo biết buông xả vọng niệm, hành giác tỉnh luôn luôn, nên gọi là tu. Hoặc thường nhớ ông chủ của mình, không có chút nào để vọng tâm ngoại cảnh lừa gạt lôi đi, gọi là tu. Nói không chứng mà chứng, vì tánh giác đã sẵn có nơi chúng ta mà cả muôn đời bỏ quên mất, nên nhận ra và sống toàn vẹn với nó, gọi là chứng. Dĩ như chúng ta có hòn ngọc quý trên đất nơi nào quên mất, bỗng có người chỉ thực nhớ lại, đào tới lên lấy được hòn ngọc cầm trong tay, gọi là được. Đấy, sự tu hành, sự tu chứng của tinh thần thiền tông là như thế. Nói có tu cũng được, nói không tu cũng được, nói có chứng không chứng cũng phải, bởi nó chỉ là phương tiện tạm thời, không có thật pháp để tu để chứng. Ví như các pháp môn khác như tịnh độ thì dùng câu niệm Phật làm pháp tu, mật tâm thì dùng câu thần chú làm pháp tu, thiền tử thừa thì dùng đề mục làm pháp tu. Chỉ riêng thiền tông không mượn một pháp nào cả, khéo biết buông xả vọng niệm, hành tỉnh giác không quên là đủ. Đây là đường chuyên biểu đạo thẳng tắc, không nương phương tiện, nên nói chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành thật. Đây là cái phương pháp tu thứ hai về đốn ngộ tượng tu. Phương pháp này đúng ra là tu cái trên rồi sau mới ứng dụng cái dưới, tức là cái trước và buông xả vọng niệm. Buông xả vọng niệm hết rồi thì anh chủ hiện tiền, tức là hằng nhớ hằng sống anh chủ, tức là tâm cảnh như như. Và hằng sống anh chủ như vậy phải cần nhớ, phải không? Nhưng mà ở đây có khi đồng thời tu cũng phải được, bởi vì tu nó có cách hoặc là buông xả vọng niệm, hoặc là hằng nhớ anh chủ của mình. Hằng nhớ anh chủ tức là hằng nhớ tánh nghe, tánh thấy. Nghe tiếng thì nhớ mình có tánh nghe, thấy cảm thì nhớ mình có tánh thấy, mà nhớ tánh nghe tánh thấy thì có nhớ cảm nhớ tiếng như không? Có không? Nghe ta nói gì mà còn biết mình có ông chủ đang nghe thì tiếng nói là nó vô giá trị với mình rồi, phải không? Thì như vậy vừa chặn được cái bên ngoài mà vừa giữ được cái bên trong. Rồi thấy cảm cũng vậy, thấy sắc mà nhớ mình có ông chủ đang thấy đây, từ sắc gì sắc mình không có nhớ, không chú ý, thì như vậy tức là chặn được cái bên ngoài. Giờ còn không có thấy không nghe thì cái chứ nào nó dấy lên thì tức là cho như khách. Như vậy thì mình nhớ ông chủ mình, còn khách á, thì buồn không có chạy ra khách. Biết ông chủ thôi, cái chứ là khách, đi đâu đi, tôi không sao. Thì như vậy thằng nhớ ông chủ tức là không bị hấp dẫn và không bị khá tập dẫn. Đó là cái thực sự, mà thực sự đó nó rất là quan trọng ở cái chỗ mình phải nhận chắc ông chủ mình ra rồi thì mới tu như vậy được, phải không? Cái chưa nhận chắc ông chủ thì làm sao biết ông chủ mà tu? Nhận chắc mình có ông chủ rồi thì mới thấm ông chủ được. Cho nên cái người mà biết được như vậy, nhận được như vậy rồi thì khinh khắc bên ngoài hết có giá trị như vậy. Bởi vì mình chưa nhớ ông chủ mình thì cái gì vậy nè? Cũng như tôi ví dụ, ví dụ như người cha họ thương đứa con, có đứa con dí thật là dí là con của họ, còn nhỏ còn giúp bò giúp đi lẩm đẩm, thì họ ngồi họ khiến cho tâm đứa nhỏ thì giả sử sợ con họ đi nó té, sợ nó bò nó rớt dưới sàn vân vân, thì họ đi họ cứ ngồi họ chăm chăm bây giờ đứa nhỏ. Thì ở ngoài kia mấy đứa nít giỡn mà họ có cần chú ý không? Vì không mắc lo gì, giữ cái con sinh của họ đó, cho nên những cái khác ở ngoài họ phải chú ý. Còn nếu họ không có giữ cái con họ thì họ cứ nhìn đứa này giỡn đứa kia giỡn, phải không? Những đứa này thì khen đứa này dễ thương, đứa kia không dễ thương. Còn nếu họ có đứa con dưới họ, nó đương ở trong nhà, nó bò, nó chạy đi đó, rồi mắc coi chừng nó thì cứ như vậy. Còn nó nhớ cái đứa ông này thì nó là như vậy thôi. Thì đó là cũng là lớn ví dụ, chứ nó cũng chưa đúng lắm. Vì còn là đứa con ở ngoài mình rồi đứng ra cho ông chủ của mình thì không phải có cái ở ngoài, nhưng mà biết mình có ông chủ quý báu thì sắc tầm thanh tầm nó cũng lên được, và những cái nguyện khởi nó cũng không có hiền dẫn mình đi. Thì cái tư này thì coi sắc tầm nó là những cái ảo ảnh, coi nguyện khởi là sắc không phải là mình, mà mình thành thống với cái tâm thật của mình. Cho nên những cái tại đó mình đều từ chối hết, không có chỉ với ông chủ mình. Cho nên cái chuyện mà thường xuyên xuyên ngang ngày làm ai mà nói nghe thì coi như ổng điên rồi. Thấy là tự ngồi trên cái bàn đá ngồi mình nè, lá kêu đi tới rồi cái dạ hãy tỉnh tỉnh nha, đừng đấy rồi nha, dạ rồi lá cái kêu lá dạ rồi nói như điên. Nhưng mà thực sự người kia thực sự khó, bởi vì ngồi hồi tôi là khách hướng dẫn, hướng dẫn cho trời nhớ ông chủ, nhớ ông chủ đừng có để người lừa, tức là đừng để mấy cái khách hướng dẫn chứ cái gì lạ. À, kêu tới kêu lui vậy à, để cho nó bớt buồn ngủ và nó bớt cái khách hướng dẫn, cái đó là cái khó lắm. Cái việc ngồi mình để tảng đá ngồi thì cái buồn nó muốn ngủ, cho nên kêu cho rồi giúp mình dạ lên cho rồi tỉnh ra, nên cho bị đừng có để người lừa nha. Dạ cái rồi hồi cái rồi lâu lâu hơi dơ cái kia thì cái đó là cái sự khéo léo của người kia, đó là cái lối tôi biết ông chủ. Cho nên hiểu rồi quý vị đọc sách thiền không có lấy làm lạ nữa, nhưng rõ ràng lắm, nhưng ba tôi biết ông này đương tư cái gì rồi biết rõ ràng hiểu nghi. Chứ còn nếu mà không hiểu cái này khi đọc sách thiền thấy tại sao ông ngồi một mình tư rồi giả như là như người điên, không ngờ đó là lấy tôi rất là nghiêm mật. Và khi mà đối với sáu tầng mình không bị nó chiếm giữ nữa thì lúc đó tâm mình sao, tâm như cái gì mà tâm như thì mình cảnh không có giới niệm thì cảnh cũng như sở dĩ cảnh nó biến thành động á, cảnh nó có động hay không, mà tại vì cái tâm mình động nên cảnh nó động. Chính cái chỗ đó mình cũng nhớ cái câu chuyện than trước động hay là gió động hơn, mà lực sở cho nó tâm có âm động, cái đó thích giả dạ ràng. Cảnh nó mà tự nói như vậy, nó không thành động, thành tĩnh gì hết. Mà do mình giới niệm mình phân biệt nó, cho nên nó thành động. Phân biệt cái này đẹp, cái kia xấu, phân biệt cái này về cái kia kia. Cho nên giờ mình chỉ thấy cảnh nó động. Chứ cần cảnh nó là nó tự như thế. Nếu mình đi thì mình đi, tâm mình đừng động thì thấy, thấy không? Đoạn này mình đi là tâm mình cứ nghĩ cứ đi nghe thành một động này tới cái động kia. Chứ nếu tâm mình đi mà thanh đi mà tâm không động thì cũng là như như. Cho nên ông bà Lâm Vĩnh khi mà tới cái chỗ này ông mới nói: bản tự vô tâm y vạn vật, hà phòng vạn vật thường chi nghĩ. Tức là chỉ cần là mình không có tâm đối vạn vật, tức là không có dưới tâm chạy theo vạn vật, thì có ngại gì giảng vật nó làm dối đến mình, phải không? Chứ đổ thừa tại sắc nó dính dữ, tại âm thanh nó dính dữ, tại bạn bè nó dính dữ, chứ người ta hay đổ thừa vậy, phải không? Đổ thừa cái này đổ thừa kia dính dữ, mà nó thì nó, mình đừng tại sao nó hay dính dữ được. Bạn mời mình đi nhậu mà mình không đi thôi, họ phải tính tiền với chị, phải không? Nhưng mà rồi họ mời cho mình thấy mình cũng thích. Mình thích là cũng giả sử có từ chối cũng qua la, rồi ta thấy từ chối qua la ta lơ chứ mình biết rồi cái về sai chưa đổi thừa tại bạn bè. Thì cái đó chứ gì đổi thừa, rồi tự dụ như có sắc có thanh gì đó à, một bên mình có tiếng hát tiếng ca, họ hát họ coi thì kể họ, mình lắm mình nghe chứ nó yếu dữ mình. Thành ra tất cả cái yếu dữ là thiên tại mình mà ra. Rồi đổi thừa không chịu trách nhiệm, chứ đổi thừa thân người là giỏi đổi thừa nhất. Cho nên cái gì sai cái gì quấy thì đổi thừa tại bị, bị với tại là cái chuyện thường, không bao giờ nói cái đó tội dở, tại vậy. Rồi bị này bị cái nọ, do đó cho nên rồi trước đời không bao giờ nhận trách nhiệm cũng như vậy. Bây giờ đây đối với dạng vật không có cái gì hiểu mình hết, mà tại chính vì mình theo nó. Bây giờ nếu mình không có tâm theo nó thì nó có làm gì mà cái gì mình. Đây là ví dụ: thiết như bất phạ chi tử thống, pháp tợ mọc nhân sáng quả đuổi. Con tâm sắc nó đâu có sợ chi tử thống. thì sư tử là chúa của các cái loài thú, nó giống là người tiếng các loài thú rồi chạy giết lên. Nhưng mà con tâu sắc á, nó có sợ sư tử giống không? Giống mặt mà thì nó không cực cửa nó giết gì hết, vì nó đã thành tâu sắc rồi. Sư tử như vậy, nếu tâm mình không động thì khó tâm nó có biến dữ gì được, thấy không? Sở dĩ là tâm mình động cho nên thì khó tâm biến dữ. Giống em như là cái người gỗ mà xem chim vẽ thì hai cái đó cái nào sợ thế nào? Một nhân bản thể tự vô tình hòa biểu cùng nhân diệt đức chính. Cái người gỗ cái bản thể họ vô tình thì con chim vẽ nó gặp người nó cũng sợ. Thì bây giờ đây người gỗ là ví dụ như tâm mình nó không động thì giống người gỗ, phải không? Một chim vẽ tự cảnh mà nó cũng như như. Thì nếu tâm mình vui thì cảnh vui, thì cái nào là hại cái nào, cái nào là biến đủ cái nào, cái nào với nghĩa cái nào. Thành ra quan trọng là tâm mình vui, nếu tâm mình vui thì cảnh nó tự như. Đó cho nên cuối cùng là chết, tâm cảnh như như chỉ giá thị, tức là tâm là nội tâm, ngoài là ngoại cảnh, hai cái đó đều là như hết, đều là như, như thế. Hà lụy bồ đề đạo đức thánh, lo gì đạo bồ đề đức thánh. Nếu là người nào tâm cảnh nó như vậy thì không còn lo gì đạo bồ đề không thành, mà chính cái đó là đạo bồ đề hiện tiền rồi. Thì quý vị thấy đạo bồ đề ở đâu? Chỉ là tâm mình nó bình đẳng thì đạo bồ đề hiện tiền chứ gì. Cho nên nhiều khi cứ cầu bồ đề, cầu đạo bồ đề, chạy ra Ấn Độ chúng tôi bồ đề về tâm. Rồi ngồi với cây bồ đề và tâm nghĩ đủ thứ chuyện hết, rồi nhìn cái bồ đề thiệt hay giả rồi đủ thứ, thì như vậy nó có bồ đề hay không? Thì chi bằng tâm mình đối với cảnh như như thì ngồi gốc nít cũng là bồ đề, ngồi gốc xoài cũng là bồ đề rồi, phải không? Bồ đề hiển tiện thì ngồi cái gì hết thành bồ đề. Nhưng mà người ta cứ hình tướng thôi, chịu khó chịu nhọc qua tới Ấn Độ tìm cái bồ đề con để người ta chọn để mình thành bồ đề, làm sao thành được? Tâm cứ chạy đủ thứ hết. Cho nên hiểu chỗ này rồi mình mới thấy các người kia khi tu tới đó rồi phải diễn tả là rất rất là rõ ràng, đó là chỉ mình không có tâm chạy theo cảnh, mà không tâm chạy theo cảnh thì cảnh còn làm gì với nghĩa mà sở dĩ cảm thấy những mình tại tâm phải có nó nè. Nghe tiếng ca nó chạy quá, tiếng ca là mình khó tu thì phải sao khó tu, phải nghe rồi nghe cái hay như vậy, nghe tiếng của ai, của cô nào, của ông nào thì nghe như vậy rồi tham gia rồi tâm ngồi thiền ngồi hồi mất nhớ tiếng ca không vô mình nói tiếng ca khó tu. Cái là nó ca ca một tiếng mình thấy mình mới đó là những tiếng giả dối như gió nào ta rồi thôi có gì đâu mình thấy giữa mình. Thì bây giờ làm sao mà mình cứ giống như hai việc này, giống như là con sâu sắc không sợ sư tử đánh, giống như người gỗ xem chim vẽ hay sao, giống như vậy thì tự nhiên tâm cảnh như như thì bồ đề hiện tiền không có đâu lại, phải cần tiền kiếm ở đâu á, phải cần hỏi ai tôi tu tới đâu rồi. Nhiều người thấy đáng thương đó, tôi nó lâu lâu chạy coi có người nào biết soi hồn để soi căn để coi căn tôi nó tu được hay không, rồi căn có hiện giờ tôi tu tới đâu rồi, ai biết được cái đó. Mình tu tới đâu thì dòm lại biết liền à. Ngày hôm qua một ngày mình chạy theo 6 tầng hết 1000 lần, ngày nay gặp 6 tầng mình chạy theo chừng 900 lần, đó là mình tiến rồi, mình tiến được 10% rồi, thấy không? Như vậy chứ gì, ai giúp cho mình? Thì giờ phải cần hỏi ai, cũng phải cần hỏi thầy, thấy không? Chỉ có cần hỏi là hỏi rằng tôi tu mà nó có cái trục trặc đó, tại cái gì đó mà thấy cái gì lạ thì hỏi. Chứ còn cái chuyện tiến mà cũng tiến là mình thấy rõ lắm. Hồi xưa thì họ nói động mình thì mình giận, mình bỏ ăn cơm, hoặc là mình không thèm nói chuyện với họ. Bây giờ họ nói động mình mà mình không có giận, nghĩa là hơi thì buồn chút thôi, cũng tiếng rồi đó, tiếng là tiếng ít thôi nha. Cho tới khi nào ta nói động mình không thèm giận nữa, đó là tiếng khá. Chứ như vậy mà dòm với mình biết chứ ai biết cho mình, phải không? Cho nên cái chữ tiếng của người tư chữ ai tu thì lấy biết, cho nên cái dùng cái câu mà nói là như người uống nước lạnh nóng tự biết đó, cái đó là nó thấy rất rõ. Bởi vì mình tu đừng biết mình thấy mình đi ra sao, chứ người khác làm sao biết được rõ. Rồi người nhờ người khác đoán qua gì cho mình, rồi nói bậy nói bạ, chỉ vì sao tâm nó chứ nó tăng tu, cái thấy bồ đề tâm. Thấy không? Ai không có quyền tu với vị chuyển là sao? Như tôi giảng nãy giờ với vị chuyển thì ai không có quyền tu, ai không có tăng tu. Cái chuyện đó rõ ràng, mình có cái kho chứa đại và ai cũng có quyền lãi kho đó ra, những đồ đó ra, ai có, ai không có tăng, ai không có quyền làm việc đó. Chỉ không muốn làm thì thôi nè, thấy không? Chứ đâu có ai mà thế chuyện đó. Như vậy, đây là tôi nói là quý vị thấy. Như vậy mà có một số người, người ta muốn tu để coi ngày ta khác, năm nay tu được, để tử nào đó tôi mới được, thiệt là đau khổ. Cho ta tu sớm một năm á, ta loại bớt được một phần, phải không? Đợi tới 2-3 năm sau là đã chặn cái con đường, không biết chúng ta rồi, thấy không? Như vậy đó mà bây giờ vẫn còn có những người thiệt là đau khổ. Đó là quý vị mới thấy, cái chuyện tôi nói đó là một lẽ thực. Vậy mà người ta không hiểu lẽ thật đó. Hỏi ví dụ giờ tôi 50 tuổi tôi muốn tu, rồi có người khen không được 50 tuổi tôi xấu lắm, phải đợi tới năm 54 tuổi tôi mới được chẳng hạn. Thì là chờ tới năm 54 tuổi, năm nay mình phát tâm, mà tới năm đó cái người lưỡi gặp cái hoàn cảnh gì đó tôi không được, phát tâm không được, rồi tôi vô còn gặp giả. Giờ năm nay tới năm 54 là 4 năm, thấy không? Thì chưa bằng cho năm nay họ tu cái rồi tới năm 54 họ biết lại thì 4 năm cũng đỡ bọn rồi, thấy không? Thì tại sao lại ngăn người ta như vậy? Rồi cái tử cái ngày đó có ảnh hưởng gì đến những chủng tử thì chứa hay không? Quý vị nhớ thì có ảnh hưởng gì không? Chứa đầy một kho hơn 4 năm thì chứa thêm đầy hơn nữa, thấy không? Như vậy thì tức là có tội á, hiểu như vậy là có tội đối với người khác không? Vậy đó mà tới bây giờ cũng vẫn còn cái tập tục như thế đó. Đáng buồn, thật là đáng buồn. Thì như vậy, để quý vị thấy rõ cái ý nghĩa sự tu hành của chúng ta là làm sao mà đối với cảnh bình gian chuyển tử vô như hồi nãy tôi nói, làm như đó, là nhớ lại cái tánh giác mình, tức là để bình thích, cái nhớ theo thân cận, bình nhớ theo thất cận, cũng nhớ, chỉ như vậy thôi. Mà nhớ như vậy đó gọi là niệm chân như, bởi vì cái tánh giác nó không động, nó là chân thật, cho nên gọi là chân như. Chân thật là chân, nó không động gọi là như. Như đó là cái mặt mặt hồ hay là mặt nước, nó lặng lẽ thì nó mặt nước nó lặng, lặng như tờ hay lặng như như, nó như tức là nó phía sau như một, không có đổi thay. Còn mặt nước là động thì nó hết như rồi. Tâm chúng ta giới lên đó là hết như, tâm chúng ta bằng phẳng là như. Nên mình hàng nhớ tánh giác hay là tánh nghe tánh thấy của mình thì tánh nghe tánh thấy nó không động, cho nên gọi nó là như. Mà nó là chân thật chứ gọi là chơi. Mà hàng nhớ vậy gọi là niệm chân như. Niệm mà có niệm không? Có động không? Đó. Rồi nghe tâm nhà thiền nó nhất niệm vạn niên, thì quý vị làm sao hiểu? Thì cứ nói một niệm khởi là nó một chút, một giây, một chút, một chút cái nó là tắt, dấy lên rồi mất, dấy lên rồi mất. Mà sao nó một niệm đó nó thành ra không hiểu nổi được chuyện gì đó. Nhưng không có gì lạ, thằng nhớ chân nguyên của mình mà khi không còn giận nữa, chỉ nhớ cái chân nguyên ngày tháng năm nào cũng thằng nhớ cái chân nguyên không, là một niệm muốn nó chỉ một niệm, tức là một cái nhớ chân nguyên là đời đời kiếp kiếp. Cho nên nó là nhất niệm vạn niên, nó là vậy. Cho nên trong lúc đó không phải là không giác thân tư, mình vẫn giác tư bằng cách sống với cái tâm duyên của mình. Sống như vậy tức là có niệm, tức là có nhớ là có niệm, không có quên, quên là mê. Tức là nhớ vậy tức là tỉnh, là giác, là niệm. Đó. Cho nên những chữ dùng mình hãy khéo hiểu để khỏi có lầm. Đó, thì như vậy chúng ta hiểu. Giới là mới, tức là mới vậy tức là cảnh, là giác, là niệm. Đó, thành ra những chữ dùng mình hãy khó hiểu để khỏi có lầm. Đó, thì như vậy chúng ta hiểu như thế rồi thì tự nhiên cái phương pháp tu này với phương pháp tu hồi nãy nó cũng tương tự nhau, nhưng mà nó khác. Cái hồi nãy chỉ một bài buông buông ở trong này phải không, buông rồi giai đoạn đó, hồi nãy đó thì tu nó có hai cách. Một cách đối ngoại, cái đối sáu tầng là thấy hay là diễn đó, dùng trí tuệ đắc nhã thấy sáu tầng diễn đó, cho nên không thâu vô và hiện bên ngoài giới lên là buông. Đó là tu cái lối vô ngược của giai đoạn bạc. Thì như vậy quý vị thấy tu đó hay đó để rồi. Còn bây giờ cái tu này thì không có dùng cái quán sáu tầng diễn đó nữa, mà hằng nhớ cái cảm giác là mặt nó gì nó không cần, không quan trọng, nghe thấy gì không quan trọng, thấy thì cái tôi cho ta thấy đây nghe, từ cho tôi nghe đây, chỉ nhớ tôi nghe cái thấy của mình rồi ngoài nó mặc gì nó mặc. Thì như vậy không nghe ở ngoài, không có nói ở ngoài giả dối mà tự phóng khoáng, chứ là không có nghe tiếng tử vô và hằng nhớ cảm giác mình, cho nên niệm phở ơi chứ là pháp chứ không cần sai chứ ngài không như cảm giác thì thôi, thì cũng là bỏ buông miễn như vậy. Và mình cái này không có dùng trí tuệ đắc nhã mà dùng hằng giác của kinh nghiệm. Thì hai cái nó có khác ở chỗ đó đó, mà cái trước thì chúng ta làm dễ hơn, cái trước là dễ hơn cái sau, mà cái sau là cái phải mạnh lắm và phải mạnh ra cái tính giác chắc chắn lắm. Còn cái trước thì giả sử mình yếu yếu cũng dùng được, bởi vì mình biết niệm thở không phải mình cho nên buông, rồi hằng dùng trí tuệ thấy tất cả sáu tầng là giả dối như kinh đó, như điểm gì đó không thiệt, thì cứ hằng thấy vậy thì nó không như nữa. Nó rõ ràng như ban ngày tôi nhắc lại cái ý hồi nãy đó, cái gì thấy, cái gì quan trọng thì cái đó quyết định ra về cái kia, cái gì cho là tầm thường vô nghĩa vô giá trị thì quyết định buông bỏ về ai, thấy không? Đó là cái giá trị trí tuệ đắc nhã quán sáu tầng, sáu tầng duyên hợp duy giả không quan trọng gì hết. Như vậy để quý vị mới thấy cái ý của nhà Phật dạy, luôn luôn Đức Phật dạy tất cả pháp là vô thường là khổ đó, chỉ thừa cũng như đại thừa đều tốt, nhưng lại đừng cho mình quyến luyến mình đắm nhuyễn, quyến luyến đắm nhuyễn tức là do chính tỷ. Cái gì mình thích thì tức như mình nhớ, phải không? Cái gì không thích thì mình nhớ, vậy hả? Nó rõ ràng vậy, mà nhớ tức là có do chính tỷ mà thích cho mình đem hết tâm ý để mà chiếu phục cho nó rồi đem chính tỷ về. Còn không thích thì nó lè, ta không có chú ý thì tức như không có chú ý vô. Cho nên sáu căn không có lỗi, mà lỗi tại có ý thức chung là chỗ đó. Tại vì chú ý để mà đem, đặng là đem cái bóng vô làm thành chú tử, lỗi tại cái đem chú tử đó, chứ không phải thấy không có lỗi. Nhớ như vậy, hiểu như vậy thì thấy rõ cái phần tu hành, nó không có cái gì là huyền hoặc, mà cũng không có gì là kỳ bí hết, là một cái lẽ thật. Thì như vậy thì cứ dự thấy ghi tâm cái phần tóm lược lại hai cái phần tư này, tức là đốn ngộ tiệm tư này tôi giải thích thêm. Thì cứ dự thấy đốn ngộ tiệm tư là nói tư mà không có tư. Thì tại sao nói tư mà không có tư? Bởi vì đâu có một phương pháp gì, phải không? Bởi vì phải định nghĩa rõ tư là gì, chữ tư nghĩa là sửa. Như chúng ta thường nói, tu bổ, tôi đang là tu bổ cái bàn lại, tu bổ cái chỗ bàn lại nó hư, hay nó xấu, mình đem sửa sang, mình đem cái khác, mình bù vô những cái chỗ xấu đó, làm cho nó đẹp lại, thì đó là tu bổ. Thành nên những cái là, hoặc là tu chính, hoặc là gì đó, tức là sửa những cái dở, đem lại cái hay, tức là có sự bồi bổ từ cái này qua cái kia, thì đó là nó hình thức. Còn ở đây nói tu thì quý vị thấy mình có bồi bổ cái gì không? Thánh giác nó tròn đầy, không có gì thêm cho nó hết. Ngài chỉ vì mình ra mới chuẩn tử, ra trước trong cái kho đó gọi là Như La Tàng, tức là kho Như La. Như nó là cái kho chân thật, bất biến, mà đem chuẩn tử cho người đó rồi nó biến thành ra tàn thức đó. Vậy vì sao vậy? Vậy vì hiểu tại sao mà nó Như La Tàng rồi tàn thức. Bởi vì mình đem tất cả chuẩn tử vô, chuẩn tử ở ngoài vô nhiều quá, mà chuẩn tử đó là cái tướng không diệt. Tôi thí dụ như cái khoảnh đất, cái khoảnh đất đó, đất đó, nó không có phải cỏ, phải không? Nhưng mà thế gian có tiền, đất thành cỏ, đất có thành cỏ được không?
đất cho sinh cỏ được. Nhưng mà tại vì cái nhìn mong của người ta nói đất sinh cỏ chứ đất mới sinh cỏ. Nếu đất sinh cỏ thì đất để ở trong cái chỗ nào không có chuyên nắng, không có hột cỏ rơi vô thì có xanh được không? Thì như vậy đất sinh cỏ là gì? Dưới lòng đất có hột cỏ, có giống cỏ, có những cái mắt cỏ mới ngày đó, cho nên gặp mưa thì nó mới lên, phải không? Mà lên rồi thì khi đất đó nó đã cỏ đầy hết thì người ta còn nói đất trống được không? Thì nhìn nó ôi cái đám cỏ đó, cho nên đất phải không? Cái đám cỏ đó ăn khác thì món cỏ đó, hay là ăn cài thì món cỏ đó. Và lúc đó người ta không thấy đất nữa mà chỉ thấy cỏ. Và khi mà cái đám cỏ nó hạ xuống hết rồi chỉ còn đất không, thì lúc đó còn nói cỏ không? À, đó là đất. Thì như vậy đất là đất, trước sau cũng là đất. Nhưng khi cỏ lên trước hết thì lúc đó không còn nói đất mà nói cỏ. Cũng như vậy, cái kho này nếu mà không có những chủng tử sinh diệt vô, không có chủng tử thế tàn vô thì phải gọi là không như lai tàn, cái kho như lai tấm. Rồi đem chủng tử đầu như đó rồi thì chủng tử nó biến hiện hạnh nguyên nhân, lúc đó gọi là tàn tích. Cái thích nghĩa là sinh diệt, cái kho sinh diệt, cái chứa tàn nó cứ sinh diệt không. Và nó lúc đó quên như lai mà nó thành nó thích. Thì như vậy thì khi nào mà hết tất cả những cái chủng tử hạt giống cỏ đó rồi thì đất hiện ra cũng như đây hết cái chủng tử vọng thức, chủng tử sinh diệt ở bên ngoài hết rồi thì còn nó phải kho không, phải là kho như lai. Thì như lai là đất thanh đất diệt. Thì như vậy đó, giống hệt như cái những đất thì cái gì hết. Thì nếu như thấy tất cả chúng ta chỉ cần gia tăng làm sao bình cho hạt giống nó rơi vô, rồi bình cho nhân viên đặt cái rơi vô thì bình cho có mưa mắt phải không, để cho nó khỏi cái tâm trời nảy mầm, nó chỉ nó chết ngay ở trong lòng đất. Thì như vậy đó là tốt. Cho nên hiểu về cái chỗ tu mà không tu là vì chính cái đó nó đã tròn đầy. Bây giờ đây mình chỉ có một cách là những cái che lấp nó, những cái làm nghề tới đó bỏ đi, bỏ những cái đó đi thì cái kia nó tự sáng. Cho nên đứng về cái mặt đó, cái mặt cái tánh giác tự sáng đó, mình còn nói tu gì được, phải không? Cho nên nó không tu, không tu mà không tu thì nó còn nguyên vậy hoài thì dễ thôi. Thì không tu thì làm sao nó hết? Không tu mà tu, tu nghĩa là biết buông bỏ những cái vô dụng mà đem bị che lấp đó, nữa ha. Tu là ở chỗ đó. Như vậy không tu thì không chính, phải không? Cho nên trong nhà Phật nói không tu không chính người ta lấy buồn quá. Cái gì chính về cái mặt tánh giác đó thì nó đã sẵn sàng vậy, có tu gì cho nó gọi là tu, nha. Cấp thêm đấy thì tôi nói gọi là tôi, mà đã không tôi thì nói gì chứ, nó thẳng vậy chứng cái gì. Tuy nhiên bây giờ nó cái bà hơi tôi chữa lại, để tôi chữa lại, cho nên khi chữa xong rồi nó à tôi làm chữa xong hoàn thành được cái bà, nó được cái bà tức là do nó hư thì chữa lại. Tại giờ cái nó không hư mà bây giờ mình chữa cái gì, chỉ chẳng ra là một số màng hay gì đó che phủ ở ngoài, mình chỉ dở những cái màng đó ra thì nó hiện ra đủ. Thì nó được cái gì? Thấy không? Cái chữa cái gì? Thì như vậy nói không tu mà không tu thì không chứng à, như vậy không tu không chứng mà có chứng hay không? Có tu hay không? Mà đúng về cái mặt dựng của nó thì vẫn có tu vì biết xả. Đúng về mặt dựng của nó thì có chứng, giờ hồi trước không thấy, bây giờ thấy rõ ràng thì tạm gọi là chứng à. Thì như vậy, ví dụ nó hiểu về trong nhà Phật có chỗ nói không tu không chứng, rồi chỗ nói có tu có chứng, thì biết đúng về mặt nào nói không tu không chứng, đúng về mặt nào nói có tu có chứng, phải không? Cho nên đạo bát nhã đó, là vô tứ vô đắc nữa, vô sở đắc kiến rồi đó, thì mình nói sao có hiểu đó, tu gì không được cái gì hết. Thì thiệt là được là cái gì bên ngoài mình lượm lên, mình đem về mới được, đó mà rõ ràng xét sẵn cho mình mà được cái gì. Rõ ràng nó là mình, chỉ vì cái thứ kia che lấp, bây giờ mình buông xả như kia để cho nó sáng tỏ rõ ràng đó. Thì như vậy cho nên không nói gì là đắc hết. Cho nên nó đắc là thành nó có một cái thứ hai. Hiểu như vậy thì quý vị đọc kinh điển đại thừa mới thấy giá trị thâm sâu của kinh. còn không hiểu vậy thì đọc thấy khó hiểu làm sao. Thì như vậy quý vị nhìn lại mới thấy rõ cái tư thiền này là cực chỉ, thấy không, chỉ thẳng à, cái chỉ đó là giả là vọng, và chỉ cho mình nhận ra cái chân đó là chỉ thẳng, cái gì cho mình gọi là cực chỉ. Mà chỉ cái gì? Chỉ như tâm mình, thấy không, tâm mình thế nào là giả, thế nào là do ngoài đang tới, thế nào là thực ông chủ. Đó là cho nên cực chỉ nhân tâm. Và khi mình nhìn được ông chủ đó gọi là cái tấm chân thật của mình, cho nên mình gọi là kiến tấm. Mà ông chủ đó là tấm giác, cho nên nhận phóng rộng thì gọi là thanh thoát. Thì cái chuyện đó rõ ràng, cực chỉ nhân tâm kiến tấm thành Phật, không còn nghi ngờ gì hết, phải không? Nó rõ ràng như ban ngày vậy. Mà đi thẳng, chỉ thẳng như vậy gọi là đi đường chuyên. Đường đó quá tắt, quá gần. Còn nếu mình phải mượn cái gì để mà tự vô, rồi cái chi hết thì phải bỏ cái đó nữa, chứ có hai ba chặng đường, đó là quánh có. Cho nên đây gọi là biểu đạo, là vậy đó, đi đường chuyên. Như vậy là có nhiều người đã tu thiền quánh có. Như là con mọt mà nó đực cái cơ, nó đực rồi mắt này, đực mắt kia, đập đực tí vô tới cái ngọn ra lâu, và tôi cũng đỡ như đực như hành trên chùi ra cho giọt. Thì nghe nói vậy thì quý vị thấy cũng có lý đó. Nhưng mà hỏi cái thiền nào nói như vậy? Cái thiền mà ví dụ đó là cử trí đệ định nha. Tức là tư thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tới không như viên chứng, thức như viên chứng, vô sở hữu chứng, tư viên chứng trí, tới diệt định định đó. Thì tôi ví dụ vậy đó, thì ví dụ được. Còn cái thiền mà thiền tâm này dụ đó không chứng nha. Nếu như vậy đó, cái để vừa khi nói thiền cái rồi mình lầm, không biết cái thiền nào, rồi giải thích đâu cũng ra đâu hết. Và tôi nói cho quý vị biết rõ vậy. Cho nên người nào cứ nói mình đi đường tắt hết, tình đời hơi đường tắt, nó chuyện đường tắt. Rồi người này đứng đường tắt, người kia đứng đường tắt, mà hỏi ai tắt? Ai tắt thì tự trước cho pháp sư thì biết được. Thấy không? Cái nào đi thẳng, cái nào đi không thẳng, thì tự nhiên mình nhìn vô cái mình biết. Thôi, tại đây nghỉ.
Đến Phật.